Đây thì mình cũng biết rằng là mình nói đây là mình nói theo cái lối trực tâm á. Tức là khi mình dùng cái chữ đó, cái tâm của mình nó vô tư. Còn thí dụ mình ghét một người nào mà mình nói mình thương, cái trường hợp nó khác, trường hợp lừa dối nó khác. Còn đây là mình nói trực, nó thẳng vậy đó. Khi cái tâm mình nó rất vô tư, mình nói ra chữ gì nó thành chữ đó. Thì do đó cho nên mình biết được vậy đó. Nên một là mình khởi lên đó, ở trong tâm mình khởi hai cách. Một là khởi lên thầm ở trong tâm mình. Đó. Là con muốn vãng sinh về cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Mình nói lên như vậy. Mà cái chỗ mà nó là nguyện đó, là ở cái chữ muốn. Tức là nếu mình nhấn mạnh vào chữ muốn, thì lúc bây giờ cái tâm của mình á, nó theo cái chữ muốn nó trở thành cái nguyện. Đó, mình biết thì là vậy đó. Hai nữa đó là nếu mà mình nghĩ trong tâm á, mình thấy nó không mạnh bằng là mình nói bằng miệng á, thì mình có thể nói ra bằng miệng. Nhưng mà mình phải nhớ là khi mình nghĩ trong tâm á, mình nói ra bằng miệng á, thì mình đều phải biết trước là để cho mình khơi dậy cái tâm nguyện. Nếu mà cái tâm nó cứ được khơi dậy cho đến lúc mà nó được huân tập á, nó thành một cái lực mạnh, thì cái lực đó nó dù nó không có mang những cái chữ đó nữa, nhưng mà nó có một cái hướng, nó cực lạc thế giới với cái tâm mình á, nó sẽ như là nam châm nó hút nhau vậy đó. Thì lúc đó là mình có một cái lực nguyện nguyện lực ở trong tâm mình. Thành ra chính vì vậy cho nên mình có thể nói vậy. Khi mình nói là con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thì mình nói con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Mình nhấn mạnh hơn nữa, con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Đó, tức là mình càng nhấn mạnh như thế thì cái tâm của mình nó càng được huân tập. Mà khi nào mình muốn nó dứt khoát thôi, con chỉ muốn, mình nói vậy, chỉ muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ đó là cái tâm của mình nó dứt khoát, không không có cái tâm nào xen vô nữa. Đó. À, mình có thể nói là đó là cách mình dùng khẩu nghiệp của mình để mình khơi cái tâm nguyện mình theo các cái chữ nghĩa, và cái khẩu nghiệp của mình nó có thể làm cho các cái chữ nó mạnh và sắc ra. Nhưng mà tu như vậy á, thì mình phải ở chỗ nào nó vắng vắng có người. Chứ mình la giữa mọi người, ta không biết là gì. Ông này, ông sao? Còn khi mà mình nói lên trong tâm mình á, thì dĩ nhiên là nó không có, mới đầu thì nó có thể không có được mạnh bằng mình nói ra bằng miệng. Nhưng mà mình nói trong tâm á, thì mình có thể tu ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Mình khơi cái tâm nguyện nó dậy, khơi cái tâm nguyện nó dậy. Thì mình biết là trong đạo Phật nói theo vấn đề nhân quả. Thì nhân là gì, quả là gì? Đầu tiên mình tin nhân quả đó, vì sau này duy thức học trả lời cái nhân quả. Thực ra nó chỉ là sự huân tập thôi. Nhân nó không phải là một cái gì có thật. Nó chỉ là một cái huân tập, nó là gì? Tập á, là làm đi làm lại. Như mình nói tập luyện. Đấy. Còn huân á, nó là nó ướp vào, nó thấm vào. Huân thường thường là người ta nói về mùi hương. Ví dụ mình để một cái đóa hoa hồng ở trong sách, trong những trang sách tuổi tuổi học trò ép lại, thì sau mở ra nó có mùi thơm. Người ta có thể lấy hoa sen ướp trà, chẳng hạn như vậy. Hoa nhài người ta ướp trà, tức là vậy. Thì tất cả cái đó tự nhiên nó có cái mùi. Cái trà nó sẽ thấm cái mùi của hoa sen, hoa nhài hay là hoa ngâu vào đó, thì nó sẽ có cái mùi đó. Thì cái chữ huân nó có nghĩa là như vậy. Huân có nghĩa là mình làm đi làm lại một hành động, thì cái hành động đó nó có một cái lực, nó ảnh hưởng vào trong cái tạng thức của mình, cái tâm của mình á. Và rồi từ cái tâm nó, từ từ cái nó trở thành cái đó. Thành ra nó trở thành quả. Huân vào nó là nhân. Thành ra duy thức học giải thích cái sự huân tập nó là như vậy. Mình học một cái bài, mình đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai, nó vào trong tâm mình, nó huân tập. Lần thứ ba, lần thứ tư mình bắt đầu thuộc. Và lần thứ năm nó trở thành ra là nó ở trong mình mà ra, không có từ ngoài vào nữa. Kiến thức của mình cũng như vậy. Tất cả mọi cái mà nó đều do sự huân tập mà ra. Vì vậy cho nên huân tập nó, thì trong Đạo Phật nói là mình có thể làm bằng thân, nó cũng huân tập vào trong tâm. Mình có thể làm bằng miệng, nó cũng huân tập vào trong tâm. Và mình làm bằng ý, thì dĩ nhiên làm bằng tâm, thì dĩ nhiên nó nằm trong tâm rồi. Cho nên cái sự tu tập nó chỉ là huân tập. Đối với Đạo Phật, Đức Phật là tối tôn, tối thượng, nhưng không phải là cái gì mà từ đâu tới lạ lùng, mà từ nhân quả mà ra. Cho nên ai muốn thành Phật cũng đều có thể thành được. Nhân quả lại cũng có gì, nhân nó không có gì đặc biệt, có nhân là có quả rồi. Thành ra không cần phải nói quả, chỉ cần nói nhân thôi. Nhân đó làm cách nào có, làm bằng ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Đức Phật do ba nghiệp đó làm các hành động bố thí, trì giới, nhẫn nhục này nọ mà rồi trở thành Phật. Cho nên dù rằng nó rất là một cái kỳ công, nghĩa là có thể nói lâu dài, nhưng mà cái nguyên tắc của nó không có gì là bí ẩn hết á, không có gì gọi là bất khả hết á, mà nó chỉ là nhân quả. Vì vậy mà sự tu tập của chúng ta nó có thể dùng ba nghiệp. Thì nếu mà mình dùng khẩu nghiệp mà mình thấy mạnh mẽ thì mình có thể tập như vậy. Mà nếu mình thấy cái tâm mình nó chìm, nó lỏng lẻo, nó có vẻ rời rạc á, thì mình dùng khẩu nghiệp mình nói cho nó mạnh lên, mình gom cái lực của tâm lại. Gom cái lực của tâm lại như vậy, trụ vào trong cái một chỗ, trong cái nguyện, cái tâm nguyện mà theo cái câu nói mình nói ra như vậy đó. Nếu mà mình quán được trong tâm cũng như vậy, thì mình tập như vậy là tu tập. Nó có nhiều cách tu tập. Một cái tu tập là trong một cái, nó tùy hoàn cảnh. Cái tu tập nó trong một cái hoàn cảnh mà có chuẩn bị, tức là mình ở trước bàn thờ, trong phòng thờ nhà mình, rồi mình tập nói lên như vậy, một mình mình tập nói như vậy. Nếu cái người nào mà cũng cùng tu của mình thì mình có thể tự nhiên. Nếu mà nhiều người không biết là mình tu gì, chỉ nghe mình la gì thôi đó, thì mình la nhỏ nhỏ chốt, tập chứ bao giờ vắng người á. Lúc nào mà thấy con người mình nó có vẻ như buông lung giải đãi, nó bắt đầu nó đi về trăm năm rồi đó, thì lúc bây giờ mình la lên một cái là trong một tiếng la đó thôi, tinh tấn chuyên cần. Thì mình chỉ con cái này, bởi vì hiểu cái nghĩa đây nó là tu tâm, chứ không phải là tu cái khẩu nghiệp mình la cho nó mạnh. Cho nên luôn luôn mình phải nhìn lại vào cái tâm của mình. Chứ mình la cho thật to lên mà cái tâm thì nó nghĩ cái gì khác á, là sai rồi. Nó không phải như vậy. Không phải là mình tu cái miệng la lớn, không phải tu la làng. Mà trái lại đó là mình mượn cái đó để khơi cái tâm lên. Thế cho nên khi mình nói là cái tâm nó phải theo sát với cái lời nói của mình. Và nó phải lập tức nó tập trung ngay vào cái giọng nhấn của mình. Thành ra như vậy á, nó mới kêu là tu tâm. Chứ đừng có tưởng là mình nói là xong rồi, không có ai bắt ép mình mà mình cứ phải nghĩ là cứ nói là được rồi. Cái này là nếu mình tự nguyện mình tu á, thì mình phải hiểu đó, mình tu cái tâm của mình, tu cái tâm nguyện của mình. Thành ra đó mình mượn khẩu nghiệp mình tu. Mình có thể niệm danh hiệu Phật là tán thán. Thực ra trong danh hiệu của tất cả các đức Phật á, đều là nói lên các công đức của các ngài. Nói lên công đức của ngài A Di Đà Phật, Dược Sư Phật là cái công đức cứu bệnh, chữa bệnh. Bệnh đây là bệnh bình thường của con người, mà đồng thời là bệnh gốc là vô minh nữa. Và đồng thời là Phật A Di Đà thì cái chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng, và luôn luôn trong kinh nói là bao giờ cũng có hai hai khía cạnh. Một là hào quang của Ngài. Hào quang tức là cái năng lực, cái năng lực trí huệ, năng lực trí đó là bản thể của tất cả chư Phật. Mà cái tầm vóc của cái trí huệ đó nó bao trùm vô cùng. Thông thường á, một cái sự giác ngộ của một vị Phật đó, nó bao trùm cả một cái tam thiên đại thiên thế giới. Thông thường nó bao trùm như vậy. Mà bây giờ Phật A-di-đà nó là thập phương quốc, tức là mười phương thế giới mà không có chỗ nào trở ngại hết á. Mình có thể thấy trong kinh Vô Lượng Thọ là chư Phật ca ngợi tán thán Phật A-di-đà, cái năng lực á. Đôi khi mà nói rằng là Phật A-di-đà không Phật nào bằng, có thể đem Phật ra so sánh với Phật hẳn như vậy. Thì mình cũng thấy vậy đó, là cái hào quang, cái bản thể, cái trí, tức là cái trí quang, tức là cái sự giác ngộ của Phật A-di-đà, nó tan biến, nó biến rộng ra, vô lượng vô biên như vậy, nó trùm hết tất cả vô lượng thế giới. Mà thật ra cái bản thể đó nó mới đúng là cái bản thể của cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới mà mình nghe ở đây là đôi khi là nói một cách tóm tắt và để làm một cái cảnh để cho mình tu tập. Còn tuổi thọ tức là nói cho cái thân của Ngài, và đồng thời cũng là cái trụ trì, cái sự mà trì giữ cái pháp đó. Cái trì giữ cái pháp mà để độ chúng sinh á. Pháp đó là cái cảnh trang nghiêm của cực lạc thế giới và tất cả các thánh chúng ở trên nó. Phật A-di-đà là cái người trụ trì ở đó, trì giữ ở đó, trụ ở đó. Cái thân đó là biểu tượng, cái tuổi thọ đó là biểu tượng cho sự trụ trì cái pháp đó, đó. Vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Thì mình thấy là Đức Phật thường nói là pháp Phật đôi khi nó được ngàn năm hưng thịnh. Cho người nữ xuất gia nó mất đi nửa. Thành ra chính vậy á, mà mình biết được là trong khi á, ở cái sự mà trụ trì cái pháp mà trên cực lạc thế giới là tính theo kiếp, không có tính theo năm. Thành ra chính vì vậy mới nói là bất khả tư nghì, mới nói là khó tin. Khi mình càng nghe kỹ, mình càng vào sâu trong cái pháp, mình càng nghe kỹ thì có thể nói là đôi khi mình có thể khởi lên nghi ngờ. Thì mà sao quá mức như vậy? Thì giờ đó mình hiểu như vậy thì mình sử dụng cái cách tu của mình. Thì thực ra nó đơn giản vậy thôi. Đó là cái tu nguyện. Thực ra bởi vì đôi khi mình cứ nghĩ là mình nói lên nó là mình có nguyện rồi. Mình nghĩ trong đầu mình đó là mình có nguyện rồi. Nhưng mà thực ra nó chỉ là một câu nói. Tâm của mình nó chưa có đúng với cái câu nói đó. Và mình cũng chưa biết rằng là tâm mình nó còn rất nhiều cái ý muốn khác nữa. Và cái ý muốn nào của nó, mình biết ý muốn nào của nó cũng có căn, có cảnh, nó vững lắm. Ví dụ như là mình muốn thành kỹ sư, trường học là cảnh, cái bằng kỹ sư là cảnh. Đó. Rồi cái nghề nghiệp nó, tất cả cái môi trường để mình làm việc nó đều là cảnh, nó đang có với các căn của mình ngay trước mặt mình. Đó. Thành ra nó vững chắc ghê lắm. Đó. Cái tâm của mình á, cái ý muốn làm kỹ sư của mình á, nó có các cái đó để nó trụ. Thành ra nó giữ chắc. Còn bây giờ mình nguyện sinh cực lạc không có trước mắt mình. Căn cảnh của mình chỉ tiếp xúc với những cái ở thế gian này. Cho nên nếu mà mình ngưng tu một cái thì cảnh cực lạc nó chìm mất. Thành ra cái tâm nguyện nó của mình nó bị lãng quên. Thành ra tất cả những cái ý muốn làm kỹ sư hay là ý muốn mình sẽ xây dựng cái gì, làm cái việc với ai gì đó. Tất cả những ý muốn nó sẽ mạnh hơn là cái ý nguyện vãng sinh. Cho nên mình phải cần một cái sự huân tu, cần một sự tu tập. Trong lúc tu tập vậy đó, mình có thể khởi cảnh nó lên bằng hình ảnh quán sát, khởi cảnh nó lên bằng chữ nghĩa mình nói, mình mới vận cái tâm của mình đó, vận chuyển cái tâm nguyện của mình theo như vậy. Nó huân tập, nó huân tập, huân tập cho khi đến khi thành một cái năng lực. Nếu cái tâm nó càng dứt khoát, tại vì cũng chưa bao giờ mà mình ngồi mà mình nói, ví dụ vậy, kể cả ai ở trên đời này thì mình lớn lên cũng có vợ, có chồng, nhưng mà đâu có ai mà ngồi mà nói dứt khoát là tôi phải lấy vợ, tôi nhất định phải lấy vợ, đâu có nói ở đâu. Thành ra cũng có cái lợi là nếu bây giờ mà mình tu tập á, mà mình cứ nói là con phải sinh về cực lạc thế giới, chỉ muốn sinh cực lạc thế giới, thì nó huân tập vô nó sẽ thành một cái năng lực rất mạnh. Đấy, mốt nó thắng cái ý muốn lấy vợ của mình. Mà đừng có sợ, nếu mà nó thắng cái ý muốn lấy vợ của mình á, lúc đó mình vẫn cưới vợ như thường, nhưng mình sẽ đem vợ mình lên cực lạc thế giới luôn. Thành ra chính vậy á, mình phải biết được là do đó cho nên tuy rằng các cái pháp ở thế gian này á, nó có cảnh của nó có một cái lợi thế ghê lắm, để nó luôn luôn nó làm chủ trong tâm mình. Thế nhưng mà cái sự tu tập của mình á, mình phải hiểu cái nghĩa huân tập, huân tu, mình kiên trì. Và mình biết rằng là mình nhấn mạnh như vậy, mình nói rõ như vậy đó, thực ra trong cuộc sống này á, mình vẫn có cái ham hưởng, nhưng mà mình vẫn biết rằng là nó không phải là một cái gì gọi là để mình tôn thờ, mình lễ lạy. Bây giờ mình có thể gọi là mình rất là thích bằng cấp đi chăng nữa, tiến sĩ nữa, nhưng mà cũng có ai để cái bằng tiến sĩ đó mà lạy hết á. Thành ra chính vậy á, cái tiến sĩ nó vẫn là một cái gì đối với mình, nó có thực, nó làm cho cái tâm của mình dính vào đó chặt lắm. Nhưng mà mình không có cái tâm kính trọng nó như là kính trọng Phật. Thế cho nên khi mà mình tu tập, Phật không có ngay trước mặt mình. Nhưng nếu mà mình tu bằng cái tín tâm của mình á, mà mình huân tập được cái lực đó, thì cái lực đó nó sẽ mạnh hơn là cái lực mà ham danh của mình. Cho nên chính vì thế đó, tại mình chỉ có với Phật đó, mình mới kính, mình mới lạy, mình mới quy kính này nọ thôi. Đó là cái mình biết là cái cách tu mà nó có những cái điểm lợi như vậy, dù nó không có cảnh, dù chỉ tu trong tâm. Nhưng nếu mình hiểu cái ý nghĩa huân tu đó mà mình tu tập á, thì về sau này mình sẽ thấy nó phát lực, phát ra những năng lực. Thì đặc biệt á, nếu mà mình tu phát nguyện như vậy, vãng sinh như vậy á, thì trong đó nó có hai cái chữ, là chữ hai chữ đó là chữ vãng sinh. Mà nếu mà mình nói theo tiếng Việt mình là sinh về, chữ vãng là đi đến, nhưng mình nói vãng lai này nọ, vãng là đi đến, đi đến sinh. Tức là bởi vì cực lạc thế giới cách xa ở nơi đây về phương Tây ấy, đến 10.000 tỷ cõi Phật, cho nên mình phải đi đến đó, mình phải đi đến đó mới sinh. Còn mình đang ở trong cõi luân hồi, cho nên thực sự ra đó, ví dụ mình ở trong cái nhà của mình đang ở phòng khách, một lát mình vào phòng ăn, một lát mình vào phòng ngủ, một lát mình vào toilet, một lát mình ra nhà kho chẳng hạn như vậy, thì nó vẫn là ở trong cái nhà của mình. Mà chúng ta quên mất điều là cái ý nghĩa mà lục đạo luân hồi á, nó là nghĩa đó. Khi mà mình ở cõi này thì tức là hiện giờ mình đang ở cõi người, nhưng mà trong cõi này nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong kiếp sau á, mình vào địa ngục, trong kiếp sau vào ngạ quỷ, cũng như đi vô toilet này nọ đó. Trong kiếp sau á, mình vào trong súc sinh cái này nọ, cũng như là đi vào giường ngủ, ngủ mê mệt chẳng biết gì hết, vô minh sinh làm súc sinh mà. Tất cả như vậy á, nó là ở chung một cõi. Thành ra nó không có cái nghĩa là mình vãng sinh đâu, mà thực ra là mình ở trong đó rồi đó. Còn khi mà mình phải ra khỏi cái thế giới đó, mình đi đến một thế giới khác, thành ra mình còn phải nghe về cái ý nghĩa cõi Phật nữa. Thì lúc bây giờ đó mới dùng cái chữ vãng sinh là vậy. Thành ra cái vãng sinh như thế đó, thì khi mà mình tu, mình nói là con muốn sinh về, con muốn sinh về, thì lập tức cái lực cái lực nó phát ra. Mỗi lần mình nói đó, mình nói trong tâm mình á, cái lực nó phát ra, nó muốn như thế, muốn như thế, muốn như thế. Nó cứ muốn đi, muốn đi, muốn đi về, muốn đi về. Thì từ từ á, cái tâm của mình á, nó bỏ, bỏ, tự động. Khi mà cái lực đó nó mạnh thì tự động nó có một cái năng lực ngược lại, là nó buông bỏ cái thế giới này ra. Và nó buông bỏ tự trong tâm mình. Con người của mình á, lo âu sợ hãi á, cái gốc nó từ cái chỗ mà mình chấp thủ lấy cái thân và cái thế giới này. Bây giờ mà mình tu tập á, cái vãng sinh á, nó bỏ trong tâm đi, nó buông bỏ đi á, thì tự nhiên lo âu cái sợ hãi nó mất, tự nhiên tâm nó an định, nó lắng định, nó khinh an, nó nhẹ và nó an định. Thành ra ngài Thế Thân mới nói là tác nguyện môn đó là tu samatha, là tu chỉ. Tu chỉ là ngưng tất cả những cái mà động của cái thế giới này, là bởi vì cái tâm mình nó phát nguyện, nó đặt hết về thế giới cực lạc rồi. Cho nên khi nào mà mình đặt hết được cái năng lực tâm của mình là theo cái ý muốn mà đặt vào trong thế giới cực lạc được, thì tự nhiên tâm của mình ở cõi này nó định.